tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Cầu xin Chúa ở cùng quý vị, ban ơn lành, dẫn dắt quý vị cùng mọi người trong gia đình trong ơn lành của Ngài. Bắt đầu từ hôm nay, trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình, chúng tôi sẽ trình bày một đề tài khác, đó là phụ nữ và cám dỗ. Và trước hết, nói đến cám dỗ trong cách sử dụng lời nói. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta dùng lời nói rất nhiều để truyền đạt tư tưởng, chia sẻ điều ta suy nghĩ, cũng như để nói lên những gì chúng ta trông mong nơi người chung quanh. Đây là tiết mục dành cho chị em phụ nữ, nên chúng tôi xin nói về những cám dỗ hay vấp váp liên quan đến lời nói là điều chúng ta thường vấp phải trong đời sống mỗi ngày. Thưa quý vị, mỗi khi giao tiếp với người chung quanh, nếu cần chia sẻ điều mình suy nghĩ, mơ ước hay trông mong, chúng ta phải dùng lời nói. Và vì dùng lời nói thường xuyên, vấp váp trong lời nói là điều ít ai tránh được, đặc biệt là đối với phái nữ, vì chị em chúng ta thường nói giỏi và nói nhiều hơn phái nam. Vì vậy, trong loạt bài chủ đề Phụ Nữ và Lời Nói, chúng tôi sẽ trình bày về những lầm lỗi trong lời nói mà người phụ nữ thường vấp phải. Chúng ta cũng sẽ nhìn vào lời Chúa trong Kinh Thánh để tìm những nguyên tắc Chúa dạy về cách sử dụng lời nói, hầu giúp chúng ta tránh những lỗi lầm liên quan đến lời nói. Có người đã nói, hai đề tài mà Kinh Thánh nhắc nhở và dạy dỗ nhiều nhất trong Cựu Ước cũng như Tân Ước là về tiền bạc và lời nói. Và thật đúng như vậy, Kinh Thánh dạy rất nhiều về cám dỗ hay nguy hiểm của tiền bạc, cũng như cách sử dụng lời nói và những tội lỗi do lời nói gây ra, nhất là dạy về nguy hiểm hay hậu quả của những lời nói thiếu yêu thương, thiếu chân thật. Kinh Thánh cũng dạy về tầm quan trọng của lời nói trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là về lời nói của người phụ nữ. Quý vị có bao giờ lỡ lời hay vấp váp trong lời nói để rồi sau đó phải ân hận không? Chắc chắn là có, vì không ai trong chúng ta là không vấp váp trong lời nói. Như lỡ nói những lời không nên nói hay không đáng nói. Sứ đồ Gia-cơ cũng thấy vấp váp trong lời nói là điều thường xảy ra và dễ xảy ra cho mọi người. Nên trong thư Gia-cơ, ông viết, tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Trích thư Gia-cơ chương 3 câu 2, theo bản Hiệu Đính. Như đã thưa, vấp váp hay lầm lỗi trong lời nói là điều không ai tránh khỏi. Nhưng chúng ta phải đồng ý là chị em phụ nữ chúng ta vấp váp nhiều hơn. Vì phái nữ thường có tài ăn nói, và nói nhiều hơn quý ông. Tuy nhiên, không vì nói nhiều hay nói giỏi mà chúng ta xem nhẹ cách nói năng của chính mình và không muốn sửa đổi. Theo Kinh Thánh dạy, lời nói là điều quan trọng. Đúng ra, lời nói của một người rất nghiêm trọng đối với Chúa cũng như đối với người. Vì vậy, chúng ta cần cẩn thận khi sử dụng lời nói, dù là nói với ai, nói điều gì và nói khi nào. Chúng ta không thể nói năng bừa bãi, muốn nói gì thì nói, và không cho đó là quan trọng. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố lời sau đây khi Ngài dạy về lời nói. Chúa phán, người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Nhưng ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Vì bởi lời nói ngươi sẽ được xưng công bình, cũng bởi lời nói ngươi sẽ bị định tội. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 35 đến 37, theo bản truyền thống hiệu đính. Kinh Thánh ghi rõ ràng, chúng ta không thể giấu điều gì trước mặt Chúa. Và khi trở lại trần gian, tức là trong ngày Chúa tái lâm, cũng là ngày phán xét, tất cả những lời chúng ta đã nói khi sống trên trần gian này đều phơi bày trước mặt Chúa, và Ngài sẽ dựa vào những lời nói đó mà xét xử chúng ta. Vì bởi lời nói chúng ta sẽ được xưng công chính, cũng bởi lời nói chúng ta sẽ bị định tội. Qua lời dạy này của Chúa Giêsu, những gì chúng ta nói với người chung quanh mỗi ngày rất là quan trọng. Vì vậy, chúng ta cần cẩn thận khi nói năng, chứ không thể xem thường, muốn nói gì với ai và nói như thế nào cũng được. Nhìn vào tương quan giữa người phụ nữ và lời nói, chúng ta phải đồng ý rằng chị em phụ nữ chúng ta có tài ăn nói và nói nhiều hơn phái nam. Vì vậy, dễ vấp phải những lỗi lầm như là nói nhiều, nói giỏi, nhưng lắm khi nói mà không suy nghĩ, nên có những lời thiếu ân hậu, thiếu xây dựng, khiến cho người nghe bị tổn thương. Cũng có người thích nói những lời khoe khoang để tôn cao chính mình và hạ thấp giá trị của người khác, hoặc là nói những lời gian dối không chân thật để được một lợi ích nào đó. Những người không biết Chúa, không tin Chúa, khi nói thì thường hay thề thốt để lời nói của mình có giá trị, để người nghe dễ tin. Cũng có người khi nổi giận thì nói những lời thô lỗ, tục tiểu, làm người nghe bị tổn thương. Ngoài ra, khi giận, có người thích nói gay, nói khích. Cũng có người dùng những từ không đẹp để mắng mỏ hay hạ thấp giá trị của người khác. Chúng ta phải nhận rằng người phụ nữ chúng ta có tính hay cằn nhằn. Điều gì không vừa ý thì phàn nàn mãi, hoặc thích nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của người khác, nhắc lại những chuyện xưa cũ để than van trách móc. Cũng có người thích nói xấu người khác, hoặc là phê bình chỉ trích những người mà mình không ưa thích. Có người thì khéo nói những lời rất ngọt ngào, tốt đẹp, nhưng đó chỉ là khách sáo, giả dối bề ngoài, chứ không thật lòng nghĩ như mình nói ra. Đó là một số những lầm lỗi hay cám dỗ mà chị em phụ nữ thường vấp phải khi sử dụng lời nói. Và dựa vào nguyên tắc Kinh Thánh dạy, chúng ta cần sửa đổi hầu lời nói của chúng ta đem lại ảnh hưởng tốt đẹp, khích lệ, an ủi người chung quanh. Khuyết điểm của phái nữ khi sử dụng lời nói. Khuyết điểm đầu tiên mà có lẽ chúng ta đều nhìn thấy, đó là nói nhiều. Quý chị em nghĩ mình là người nói nhiều hay nói ít? Sự thật là những người nói nhiều thường không biết là mình nói nhiều. Lý do là vì người đó lúc nào cũng nói, nói nhanh, nói tranh với người khác, chứ không yên lặng lắng nghe, nên không biết là mình nói nhiều. Nếu hôm nào quý vị mở cái máy thu âm lên, để trong phòng ăn hay ngoài phòng khách vài ba tiếng đồng hồ, lúc người trong gia đình ăn uống trò chuyện với nhau, và mọi người cứ nói chuyện bình thường, rồi sau đó nghe lại, chúng ta sẽ biết ai nói nhiều, ai nói ít. Những người nghiên cứu về cách nói năng của phái nam và phái nữ cho biết, trung bình mỗi ngày, các ông nói khoảng 15.000 tiếng, và các bà trung bình mỗi ngày nói khoảng 25.000 tiếng, tức là gần gấp đôi các ông. Đó là những chị em nói trung bình. Những người nói nhiều thì nói hơn 25.000 tiếng mỗi ngày. Là người tin Chúa, chúng ta cần biết lời Chúa dạy như thế nào về cách sử dụng lời nói và nhờ Chúa áp dụng cho mình để bớt đi những lầm lỗi do lời nói gây ra. Trước hết, Kinh Thánh dạy rằng nói nhiều là không tốt và không ích lợi. Sách Châm Ngôn chương 10 câu 19 dạy như vậy. Hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan. Lời dạy này hàm ý rằng, càng nói nhiều thì càng bị vấp váp nhiều. Nhưng người nào nói ít sẽ ít bị lỗi lầm hơn. Không những thế, người ít nói còn được xem là khôn ngoan. Trong bài chia sẻ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những nguyên tắc lời Chúa dạy về cách sử dụng lời nói. Kính mời quý vị đón nghe.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng quý vị và gia đình vẫn luôn sống trong mối tâm giao với Chúa, trung tín dành thì giờ thờ phượng Chúa và học lời Chúa để đời sống tâm linh được ngày càng vững mạnh. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm về tầm quan trọng của việc hướng dẫn các em thiếu nhi trong đời sống đức tin. Nếu quý vị còn những đứa con nhỏ trong gia đình, đây là những lời tâm tình chúng tôi gửi đến quý vị. Nếu quý vị không có con nhỏ nhưng đang hướng dẫn thiếu nhi trong hội thánh, điều chúng tôi chia sẻ cũng giúp quý vị trong trách nhiệm dạy lời Chúa cho các em. Như chúng tôi đã trình bày, theo lời Chúa dạy, có ít nhất 7 lý do khiến gia đình và hội thánh phải hướng dẫn các em nhỏ trong đời sống đức tin. Lý do thứ nhất là thế hệ trước có trách nhiệm dạy lời Chúa cho thế hệ theo sau. Lý do thứ hai, con cái là cơ nghiệp quý giá Chúa ban cho. Chúng ta cần dạy lời Chúa để các em biết Chúa, tin Chúa để được sự sống đời đời và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Lý do thứ ba, chúng ta cần quan tâm dạy các em nhỏ về Chúa, để các em tin Chúa. Vì được nghe về Chúa khi còn nhỏ, con em chúng ta dễ tin Chúa hơn là khi đã lớn. Lý do thứ tư, hội thánh là đại gia đình của Chúa, các phần tử phải chăm sóc lẫn nhau. Hội thánh có trách nhiệm chăm sóc các em thiếu nhi, cũng như cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc con cái vậy. Lý do thứ năm, được nuôi dưỡng và lớn lên trong khung cảnh đầm ấm yêu thương của hội thánh, con em chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa và dễ tin Chúa. Đó là những lý do chúng tôi trình bày trong bài kỳ trước. Bây giờ xin trình bày hai lý do còn lại như sau. Lý do thứ sáu, trước sự băng hoại khủng khiếp về đạo đức và luân lý trong xã hội ngày nay, gia đình và hội thánh cần dạy lời Chúa cho các em nhỏ để bảo vệ các em khỏi ảnh hưởng xấu của xã hội. Không những tại các nước Tây Phương, nhưng trong xã hội Á Đông ngày nay, nền đạo đức, luân lý cũng băng hoại một cách đáng lo ngại. Tiêu chuẩn đạo đức hạ thấp đến nỗi hầu như không điều gì là sai quấy hay là tội nữa. Những tội tà dâm, ngoại tình, phá thai, đồng tính luyến ái, v.v. hầu như được xã hội chấp nhận và xem là điều bình thường. Học đường cũng không dạy luân lý và đạo đức cho các em học sinh. Vì thế, ngày nay, hội thánh và gia đình cần dạy các em nhỏ tiêu chuẩn sống của Kinh Thánh. Chúng ta là hy vọng duy nhất cho việc đào tạo những thế hệ kính sợ Chúa, giữ đời sống trong sạch, theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội từ ngàn xưa, cũng là tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Nếu gia đình và hội thánh không dạy các em nhỏ những tiêu chuẩn đạo đức trong bổn phận làm người, những nguyên tắc sống trong sạch, con em chúng ta sẽ không biết những tiêu chuẩn cao đẹp này, nhưng sẽ bị ảnh hưởng xấu của bạn bè, của truyền thông đại chúng, của những người chống nghịch Chúa và sẽ đi vào con đường tội lỗi. Ngày nay con em chúng ta bị nhiều ảnh hưởng tệ hại qua TV, âm nhạc, phim ảnh, sách báo và nhất là qua mạng lưới điện toán. Hầu hết đều ca tụng nếp sống trái ngược với tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Nếu cha mẹ và hội thánh không dạy các em nhỏ trong hội thánh biết chân lý của Chúa, các em sẽ bị tiêu chuẩn tội lỗi của trần gian đầu độc tâm trí, cướp lấy cả đời sống lẫn linh hồn cách nhanh chóng, và rồi chúng ta sẽ không làm gì được nữa. Thưa quý vị, vì vậy, trước khi con đến tuổi đi học, trước khi đưa con đến lớp mẫu giáo, cha mẹ cần dạy cho con biết Đức Chúa Trời là ai, Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai, Ngài làm gì cho con người chúng ta, tại sao chúng ta cần tin nhận Chúa, và hướng dẫn các em tiếp nhận Chúa, tôn Chúa làm chủ đời sống. Về mặt đạo đức, chúng ta cần dạy cho con biết các em là con người cao quý, được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Dạy các em biết các em là nam hay nữ và các em phải sống theo tiêu chuẩn của Chúa, thì đời sống mới được bình an, hạnh phúc. Nếu cha mẹ và hội thánh không quan tâm dạy các em nhỏ những điều căn bản này, chúng ta sẽ mất những đứa con quý báu Chúa ban trên đời tạm này, cũng như trong cõi đời đời. Lý do thứ bảy mà hội thánh cũng như gia đình con cái Chúa phải dạy cho con em của mình biết Chúa, tin nhận Chúa, đó là hội thánh và con dân Chúa phải tuân hành đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Trước khi từ giã các môn đệ trở về trời, Chúa Giê-xu đã ban cho môn đệ mạng lệnh cuối cùng sau đây. Hãy đi, dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 28, câu 18-19. Lời phán dạy này được gọi là đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Đây là lời phán dặn sau cùng, lời quan trọng Chúa để lại cho môn đồ trước khi Ngài về trời, và cũng là mạng lệnh cho chúng ta ngày nay. Trong mạng lệnh cuối cùng này, Chúa bảo người tin Chúa phải đi ra dạy lời Chúa cho muôn dân, tức là cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, tiếng nói hay tuổi tác. Vì thế, chúng ta không thể chỉ dạy người lớn mà bỏ quên các em nhỏ. Thực hành mạng lệnh này, chúng ta phải đi nói về Chúa cho mọi người, giúp họ trở nên môn đồ của Chúa, để họ thật lòng tin Chúa và sống cho Ngài. Những đứa con nhỏ trong gia đình và những em thiếu nhi trong hội thánh là những người chúng ta cần nói về Chúa trước nhất, trước khi tấm lòng các em trở thành cứng cỏi, khó tiếp nhận lời Chúa. Theo đại mạng lệnh này, chúng ta cần hướng dẫn các em thiếu nhi trở nên môn đồ của Chúa. Chúng ta cần dạy lời Chúa cách ân cần, trung tín, rõ ràng, dễ hiểu, để các em có thể ghi nhớ và thực hành hết cả mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Đó là chúng ta làm trọn đại mạng lệnh của Chúa. Nhiều người khi nghe rằng cha mẹ là người có trách nhiệm hướng dẫn con cái biết Chúa và tin Chúa, thì e ngại và lo sợ, nghĩ rằng mình không đủ khả năng, không biết lời Chúa đủ để dạy con về Chúa. Thưa quý vị, Chúa không muốn chúng ta vì sợ mà bỏ qua trách nhiệm. Chúa muốn chúng ta học hỏi để được trang bị, tự tin nhận lấy trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm đó một cách tốt đẹp. Để có thể dạy con cái biết Chúa và biết lời Chúa, trước hết chúng ta phải có đức tin thật nơi Chúa và phải học Kinh Thánh để biết lời Chúa dạy. Lúc đó chúng ta mới có thể dạy con cái và dạy các em nhỏ trong hội thánh. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 5 đến câu 7 dạy như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Chúng ta cũng cần học hỏi để biết rõ con em của mình và hết lòng tin cậy Chúa trong trách nhiệm quan trọng này. Chúa sẽ giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm và đạt được kết quả. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa phán dạy mình mỗi ngày và chỉ cho mình biết cách làm thế nào để hướng dẫn con của chúng ta đến với Chúa. Chúng ta cần biết trẻ em học hỏi và phát triển như thế nào. Hãy nhớ rằng, về mặt tâm linh, các em chưa đến tuổi đi học rất khác với các em trong tuổi thiếu niên. Biết điều này sẽ giúp chúng ta biết cách nói về Chúa cho con trong những lứa tuổi khác nhau. Khi hiểu rõ con, chúng ta sẽ tự tin hơn để nói về Chúa cho các em. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là chúng ta cần nhờ vào sự giúp đỡ và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh đấng đã chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi của mình và hướng dẫn chúng ta tin nhận Chúa. Chúa Thánh Linh cũng là đấng an ủi dạy dỗ chúng ta. Ngài sẽ nhậm lời khi chúng ta cầu xin Ngài hướng dẫn trong những việc mình làm. Chúng ta cần nương cậy Chúa Thánh Linh trong mọi việc, nhất là khi nói về Chúa cho người chưa tin, đặc biệt là với các em nhỏ trong gia đình. Tùy thuộc vào Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta bén nhạy trước nhu cầu của các em. Và khi có Chúa Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta sẽ khôn ngoan hơn là chúng ta cố gắng làm chứng với khả năng và khôn ngoan riêng của mình. Chúa Giê-xu dạy chúng ta những điều sau đây về Chúa Thánh Linh. Chúa phán, khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công chính vì ta đi đến với cha và các con không còn thấy ta nữa. Về sự phán xét vì kẻ cai trị thế gian này đã bị phán xét. Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý, vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho các con những gì sẽ đến. Trích Phúc Âm Giăng chương 16, câu 8 đến câu 11 và câu 13, bản Thánh Kinh hiệu đến. Thưa quý vị, ngoài việc học hỏi để hiểu rõ nhu cầu tâm linh của con em trong mỗi hạng tuổi và nương nhờ vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng ta cũng cần chuẩn bị chính mình, sẵn sàng cho Chúa sử dụng. Đó là chúng ta cần sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa và có đời sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa. Khi có đời sống đẹp lòng Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta mới được Chúa đoái nhậm. Sứ đồ Gia Cơ dạy, lời cầu nguyện của người công bình có quyền năng và rất linh nghiệm. Gia Cơ chương 5 câu 16. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết trong thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 12 như sau. Mắt Chúa đoái xem người công bình và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng mặt Chúa đối nghịch kẻ làm ác. Khi chúng ta giữ đời sống và tấm lòng trong sạch trước mặt Chúa, Chúa sẽ vui dùng chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho con cái, cho những em thiếu nhi mà chúng ta sẽ nói về Chúa. Chúa sẽ đoái nghe lời cầu xin đó và giúp cho lời chứng của chúng ta mang lại kết quả. Thưa quý vị, không gì vui thỏa hơn cho bậc làm cha mẹ là thấy con cái của mình kính yêu Chúa, sống đẹp lòng Chúa và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và Gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong